Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan chức năng của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ 25.000 bao thuốc lá nhập lậu đủ các nhãn mác.
Theo quy luật, tội phạm trộm cắp tài sản thường diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Để bảo đảm an toàn tài sản của các tổ chức cá nhân vào dịp áp Tết, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, người dân, các cơ quan đơn vị cần nâng cao ý thức tự phòng ngừa.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung quyền con người trong Hiến pháp năm 2013. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan chức năng của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện và thu giữ hơn 25.000 bao thuốc lá nhập lậu đủ các nhãn mác, trị giá hàng tỷ đồng. Sau 3 ngày đêm phục kích, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Quản lý Thị trường, đội Quản lý Thị trường số 26 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ quận Hà Đông, Công an phường Ít Kiêu và một số đơn vị liên quan khám địa điểm có dấu hiệu tàng trữ, cất giấu hàng cấm tại số nhà 70 Phan Chu Trinh, quận Hà Đông. Qua nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng nhận thấy địa điểm nói trên được một số đối tượng thuê của người dân để chứa hàng. Tuy nhiên, trong suốt thời gian giám sát, không có ai mở cửa căn nhà trên, cũng như không có bất cứ hoạt động xuất nhập hàng hóa nào. Nghi ngờ đây là địa điểm giấu hàng lậu, đội quản lý thị trường số 26 đã ban hành quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, đồng thời cùng các ngành chức năng phá khóa căn nhà, thực hiện việc khám. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 1 của căn nhà cất giấu hơn 15.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, chủ kho hàng cũng không xuất hiện. Đại diện đội quản lý thị trường số 26 cho biết, dưới sự chứng kiến của các bên có liên quan và người dân, đội đã kiểm đếm và tạm giữ toàn bộ số thuốc lá lậu trị giá hàng tỷ đồng này, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông xử lý theo quy định. Trước đó, vào ngày 15 tháng 1, tổ công tác của đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang ô tô biển kiểm soát 51G26078 biển số giả vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu vào địa chỉ 927/4 Hậu Giang, phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh giao cho đối tượng Đàm Mỹ Linh, sinh năm 1977. Khi phát hiện, cơ quan chức năng tài xế lái xe bỏ chạy đến cuối hẻm 1051 Hậu Giang thì dừng xe bỏ trốn. Tổ công tác và Công an phường 11 đã tạm giữ 7.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên xe. Tại căn nhà 927/4 Hậu Giang do đối tượng Đàm Mỹ Linh thuê, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 2.600 bao thuốc lá nữa. Tổng cộng số thuốc lá bị tạm giữ là hơn 10.000 bao. Đối tượng Linh khai nhận số thuốc lá trên được mua từ biên giới Long An, Campuchia, sau đó vận chuyển bằng ô tô về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện và triệt phá ổ nhóm giả lập số điện thoại của Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, thủ đoạn của chúng là thiết lập tổng đài VOIP giả lập số điện thoại tiếp nhận thông tin tố cáo tội phạm của Bộ Công an, sau đó phân vai giả danh công an, viện kiểm sát, gọi điện đe dọa các bị hại liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy. Mục đích để yêu cầu bị hại lập tài khoản mới, đăng ký Internet Banking, chuyển tiền vào tài khoản mới và cài ứng dụng giả mạo của Bộ Công an do chúng giả lập. Ngay sau khi cài xong, tiền sẽ bị chuyển sang tài khoản khác mà chính các bị hại không hề hay biết toàn bộ tiền trong tài khoản của mình đã bị chiếm đoạt. Chỉ tính từ tháng 9 năm 2019 đến thời điểm này, đã có gần 90 bị hại bị các đối tượng trong ổ nhóm này lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Căn cứ số lượng thẻ ngân hàng, bước đầu thu được của các đối tượng, ước tính số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước lên đến hơn 500 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra mở rộng.
Thưa quý vị và các bạn, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, nạn trộm cắp tài sản lại khiến người dân lo lắng. Kẻ gian thường lợi dụng những nơi tập trung đông người hoặc nhà dân đi vắng nhiều ngày để trộm cắp. Đặc biệt, lợi dụng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cho người lao động nghỉ Tết, nên kẻ gian thường đột nhập vào phòng tài chính lấy tiền. trộm cắp củ nóng của điều hòa nhiệt độ hay các loại thiết bị đắt tiền dễ di chuyển. Do vậy, việc phòng ngừa, cảnh giác nạn trộm cắp dịp Tết Nguyên đán Canh Tý cần được đề cao.
Theo thống kê của Công an tỉnh, trong năm 2019, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1.118 vụ, giảm 42 vụ so với cùng kỳ năm trước, nhưng luôn có tiềm ẩn gia tăng, diễn biến phức tạp. Riêng loại tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra vào mọi thời điểm trong năm, nhưng thời gian áp Tết đều gia tăng. Kẻ gian thường xuyên tập trung ở bến xe, chợ và cơ quan đơn vị vào ngày nghỉ, các gia đình về quê hoặc đi chơi xa nhà, khóa cửa, tắt điện nhiều, các hộ dân ở trong ngõ khuất tầm nhìn, khu cho thuê trọ, cửa hàng kinh doanh không có hệ thống camera giám sát để trộm cắp tài sản bằng phương thức phá khóa cửa, đột nhập qua cửa ngách, mái nhà. Thực hiện kế hoạch trấn áp tội phạm, từ tháng 10 năm 2019 đến nay, lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và lực lượng của Công an 9 huyện, thành thị đã tổ chức nhiều đợt tuần tra truy quét, nên tội phạm cướp, cướp giật trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đã giảm. Đặc biệt, tình trạng các đối tượng xấu, lạng lách, cướp giật tài sản của người đi đường trên một số tuyến đường của thành phố Thái Nguyên đã bị xử lý. Lực lượng công an các phường xã của thành phố Thái Nguyên cũng đồng loạt triển khai tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa trộm cắp tài sản tại các cửa hàng, dán tờ rơi cảnh báo đề phòng trộm cắp xe máy trên các phương tiện giao thông, lắp đặt camera giám sát an ninh một số điểm công cộng, khuyến cáo người dân lắp đặt hệ thống cảnh báo định vị cho xe máy. Cùng với đó, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và các huyện thường xuyên kiểm tra, quản lý các cửa hiệu cầm đồ kinh doanh điện thoại di động để tuyên truyền nhắc nhở không tiêu thụ tài sản trộm cắp. Thượng tá Nguyễn Văn Tiến, Phó trưởng Công an thị xã Phổ Yên cho biết, qua việc ký cam kết và thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh đặc thù, nắm bắt thông tin về đối tượng có tiền án tiền sự, nên việc tiêu thụ tài sản trộm cắp trên địa bàn sẽ khó khăn. Cùng đó là mọi thông tin về đặc điểm tang vật và các vụ trộm cắp tài sản được cơ quan chức năng thông báo cho từng cơ sở kinh doanh trên địa bàn và yêu cầu cam kết không được tiêu thụ tài sản nghi có nguồn gốc phi pháp. Việc chủ động xây dựng phương án và điều tra cơ bản, nắm vững các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự được công an các cấp trong tỉnh triển khai nghiêm túc. Thượng tá Phí Mạnh Hùng, trưởng công an huyện Phú Bình thông tin. Ngoài triển khai mạnh các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã phát huy sức mạnh của lực lượng cơ sở như lực lượng bảo vệ của các cơ quan đơn vị, tổ tự quản, bảo vệ dân phố nhằm bảo đảm công tác phòng ngừa, khép kín địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, lễ hội. Các lực lượng này của huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến từng gia đình, các cơ quan đơn vị nhằm chủ động bảo vệ, giữ gìn tài sản. Hiểu rõ phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản để nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa. Ngay từ cuối năm 2019, lực lượng công an trong tỉnh đã tập trung rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự hoặc nghi vấn trộm cắp, tiêu thụ tài sản phi pháp trên địa bàn để thực hiện các biện pháp răn đe giáo dục. Đồng thời, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn nhằm phát hiện, phòng ngừa và chấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, nên dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý chưa xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tài sản của gia đình và cơ quan đơn vị trong tỉnh, những ngày nghỉ Tết và thời điểm sau Tết, cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức cá nhân cần gia cố hệ thống cửa bảo vệ chắc chắn, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, còi báo động để phòng ngừa kẻ gian đột nhập. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp chỉ đạo bộ phận tài vụ không nên để nhiều tiền, tài sản giá trị quá lớn tại trụ sở cơ quan doanh nghiệp. Các gia đình về quê ăn Tết, đi chơi xa nhiều ngày, không có người trong nhà, hạn chế chia sẻ thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội, phòng kẻ gian nắm được thông tin. Khi phát hiện đối tượng đột nhập cơ quan, nơi ở, mọi người cần bình tĩnh xử lý, báo tin cho những người xung quanh, cũng như công an nơi gần nhất để có phương án đối phó, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người thân trong gia đình.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14.
Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước CAPET. Đây là dự án quan trọng quốc gia với mục tiêu cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, cấp nước thô cho khu công nghiệp và sinh hoạt của người dân, phòng chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận. Dự án có dung tích hồ điều tiết là 51,21 triệu mét khối, tổng diện tích sử dụng đất 693,31 ha, trong đó diện tích có rừng 680,41 ha và diện tích đất sản xuất nông nghiệp 12,9 ha, tổng mức đầu tư 585,647 tỷ đồng.
Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 14. Đối với ông Nguyễn Khắc Định, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến và bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 14 đối với ông Hoàng Thanh Tùng. Công tác nhân sự tại kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, đúng trình tự thủ tục theo quy định.
Quốc hội thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 8, trong đó giao Chính phủ căn cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội, nghiên cứu đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ một tuần và báo cáo Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp. Quyết định không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của luật khoáng sản từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013. Không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của luật tài nguyên nước từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2017. Cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư, quỹ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, dừng việc hàng năm báo cáo việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội.
3. Giám sát tối cao. Kỳ họp thứ 8 đã có 117 phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành. Trong thời gian 3 ngày chất vấn, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng, các bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông trả lời chất vấn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Trịnh Đình Dũng, các bộ trưởng có liên quan đã tham gia giải trình làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm. Với gần 250 lượt đại biểu tham gia chất vấn và tranh luận cho thấy các nội dung chất vấn được lựa chọn đúng và trúng, bao quát các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Đại biểu Quốc hội đã nắm chắc thực tiễn, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, sâu sắc, đi thẳng vào vấn đề. Nhiều đại biểu tranh luận để làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm. Thành viên Chính phủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8.
Trên cơ sở kết quả giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Quốc hội đã phân tích, đánh giá sâu sắc để làm rõ kết quả đạt được, những mặt hạn chế yếu kém trong công tác quản lý nhà nước trong hoạt động thực thi pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đồng thời đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện trong thời gian tới để khắc phục những hạn chế bất cập, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hữu quan cũng như ý thức người dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả xã hội và toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.
Sau khi xem xét các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng và công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về các nội dung này. Nghị quyết đã đánh giá kết quả công tác tư pháp thời gian qua, đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp trong từng mặt công tác của các cơ quan tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, cải cách tư pháp trong tình hình mới, đặc biệt bảo đảm hơn nữa quyền con người, quyền công dân phù hợp với các luật về tư pháp mới được Quốc hội thông qua.
Mừng Tết đến với bên nhà nhà cái vẻ vang cái nụ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau được như lòng vang Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang.
Kênh em nơi nơi cứ phố người người đi hái lòng.
Đêm xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiếng trong xuân lòng phù về đây xung vầy.
Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một đời mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lớp đến nhà nhà kem bày vàng kem đào hồng thắm tươi.
Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết say.
Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lòng hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang.
hài lòng.
Đêm xin đứng trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiếng trong xuân lông phượng về đây sung vầy.
Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và đón đến nhà nhà cây bưởi vàng cây nào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nhà sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đón thu cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chưa xuân đang sang.
Kính đến nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng. Đêm xin đón trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiếng trong xuân lòng phùng về đây sung vầy.
Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và đón Tết nhà nhà cây bưởi vàng cây nào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đón thu cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chưa xuân đang sang.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của quyền con người trong Hiến pháp năm 2013.
Nội dung 36 điều của chương 2 Hiến pháp năm 2013 đã có thể quán xuyến được hầu hết các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa được ghi nhận trong Bộ luật Nhân quyền quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trưởng ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã khái quát: quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đề cao, được đưa lên vị trí trang trọng hàng đầu trong Hiến pháp chương 2. Đó vừa là kế thừa Hiến pháp năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưởng ban soạn thảo, vừa thể hiện nhận thức mới, đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đề cao nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. Những tiến bộ vượt bậc của chương 2 Hiến pháp năm 2013 trong việc ghi nhận và thực thi các công ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam được thể hiện ở một số điểm chủ yếu sau đây.
1. Hiến pháp năm 2013 đã đổi tên chương là quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân so với tên gọi cũ của chương này trong Hiến pháp năm 1992 là quyền và nghĩa vụ công dân. Từ xác định tên chương, Hiến pháp năm 1992 chỉ là bàn chủ yếu đến quyền công dân, chưa bao quát hết nội dung cần có là quyền con người. Hiến pháp năm 2013 đã khắc phục nhược điểm này, đã hiến định những yêu cầu cơ bản về bảo đảm quyền con người, trong đó quyền con người lần đầu tiên được đưa vào tên chương ở cụm từ đầu tiên trong tên gọi của chương.
2. Hiến pháp năm 2013 đã chuyển chương quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân từ vị trí chương 5 trong Hiến pháp năm 1992 lên vị trí chương 2. Việc chuyển đổi vị trí của chương không thuần túy là động tác kỹ thuật mà qua đó cho thấy các nhà lập hiến đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của chế định quyền con người trong hiến pháp. Kinh nghiệm lập hiến của các nước trên thế giới cho thấy, nhiệm vụ chủ yếu của hiến pháp là quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và xác định phạm vi quyền lực nhà nước. Xuất phát từ tư duy mới về hiến pháp, kinh nghiệm lập hiến và tình hình thực tế, nội dung quyền con người, quyền công dân đã được đưa lên vị trí quan trọng hàng đầu trong hiến pháp.
3. Quyền con người và quyền công dân là hai khái niệm cùng loại, đồng dạng nhưng không đồng nhất mà có những giá trị xã hội khác nhau. Hiến pháp năm 2013 không còn đồng nhất quyền con người và quyền công dân như ở Điều 50 Hiến pháp năm 1992 khi quy định quyền con người thể hiện ở quyền công dân. Hiến pháp năm 2013 đã sử dụng cả hai thuật ngữ, quyền con người và quyền công dân với những nội dung được xác định rõ ràng, thể hiện các quyền và tự do hiến định để đảm bảo thực hiện quyền con người, quyền công dân. Quan điểm khẳng định mạnh mẽ giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 là một quan điểm được đồng thuận cao trong lần thảo luận để ban hành Hiến pháp. Nếu Hiến pháp năm 1992 chỉ quy định chủ thể quyền là công dân, thì Hiến pháp năm 2013 quy định chủ thể quyền không chỉ là công dân, mà quyền của con người, của mọi người, quyền của mỗi người đều có chứ không chỉ công dân. Như vậy, với những quyền này, không chỉ công dân Việt Nam mà tất cả mọi người, mỗi người với tư cách thành viên xã hội, người nước ngoài có mặt trên lãnh thổ Việt Nam cũng được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đảm bảo. Hiến pháp năm 2013 xác định rất rõ ràng về tính riêng biệt của quyền con người, quyền công dân. Trong 36 điều của chương 2, khi dùng mọi người, tức là chủ thể của quyền con người, bao gồm cả công dân, quyền con người nói chung, bao gồm cả công dân, được nhắc đến trong mọi người, trong tất cả những không ai, tổ chức cá nhân, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam. Trong tất cả những điều khoản không nhắc đến chủ thể hoặc đối tượng cụ thể thì đều được hiểu chủ thể của quyền không chỉ là công dân. Những quy định mới này phù hợp với Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế, các điều ước quốc tế về nhân quyền và chủ trương chính sách mở cửa hội nhập quốc tế toàn diện của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
4. Nếu Hiến pháp năm 1992 chỉ đề cập đến nghĩa vụ của nhà nước trong việc tôn trọng các quyền con người ở Điều 50, thì Hiến pháp năm 2013 đã mở rộng, ghi nhận cả ba nghĩa vụ của nhà nước là nghĩa vụ tôn trọng, nghĩa vụ bảo vệ và nghĩa vụ bảo đảm thực hiện quyền con người. Quy định này được thể hiện trong các Điều 3 và Điều 14, tương ứng với các quy định về nghĩa vụ quốc gia trong Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế. Sự bổ sung mới này của Hiến pháp năm 2013 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ bảo đảm sự hài hòa giữa pháp luật Việt Nam với luật nhân quyền quốc tế, mà còn tạo cơ sở hiến định ràng buộc các cơ quan nhà nước phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước về quyền con người trong thực tế, đặc biệt là hai nghĩa vụ bảo vệ và bảo đảm thực hiện, chứ không chỉ là tôn trọng chung chung như cách hiểu của Điều 50 Hiến pháp năm 1992.
5. Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên quy định nguyên tắc về hạn chế quyền tại khoản 2 Điều 14 mà trong các hiến pháp trước đây quy định chưa rõ. Đây là nguyên tắc đã được nêu trong Luật Nhân quyền Quốc tế và trong hiến pháp của một số quốc gia, Điều 29 Tuyên ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền năm 1948, Điều 4 Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa năm 1966 và một số điều trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966. Việc hiến định nguyên tắc hạn chế quyền ở Điều 14 có ý nghĩa rất quan trọng. Làm sâu sắc hơn tinh thần của Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế là nhà nước phải tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo thực hiện các quyền của con người, ngay cả khi nhà nước đặt ra và áp dụng những giới hạn một số quyền nhằm thực hiện chức năng của nhà nước là quản lý xã hội, nhằm bảo đảm các quyền lợi ích chung của cộng đồng và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân khác, ngăn chặn khả năng lạm dụng quyền lực nhà nước để vi phạm quyền con người thông qua việc ấn định những điều kiện chặt chẽ, việc hạn chế quyền. Nguyên tắc này có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa các cơ quan nhà nước tùy tiện giải thích và hạn chế các quyền hiến định mà đã xảy ra khá nhiều ở Việt Nam, bởi nó nêu rõ những lý do có thể được sử dụng để hạn chế quyền, cùng với việc giới hạn chủ thể duy nhất là Quốc hội mới có thể quyết định việc này bằng luật, chứ không phải bất cứ cơ quan nhà nước nào bằng pháp luật như trong Hiến pháp năm 1992. Phòng ngừa những suy nghĩ và hành động cực đoan trong việc hưởng thụ các quyền mà không chú ý đến quyền và tự do của người khác và xã hội. Chương 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định tôn trọng và bảo đảm tôn trọng quyền và tự do của mỗi người, đồng thời đòi hỏi mỗi người thực hiện quyền trong mối quan hệ tôn trọng quyền và tự do của người khác. Điều 15 Hiến pháp năm 2013 quy định, mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
6. Thực hiện nguyên tắc kế thừa và phát triển, chương 2 Hiến pháp năm 2013 đã củng cố hầu hết các quyền đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992, nhưng quy định rõ hơn hoặc được tách thành các điều riêng cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định trong các điều ước quốc tế về nhân quyền. Nhiều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được quy định trong các Hiến pháp năm 1992 và các Hiến pháp trước đây đã được bổ sung hoàn thiện, làm mới theo tư duy mới hoặc tách ra thành các điều riêng như các quyền bình đẳng trước pháp luật, Điều 16, cấm tra tấn bạo lực, truy bức, nhục hình, Điều 20 khoản 1, bảo vệ đời tư và nơi ở, Điều 21-22, tiếp cận thông tin, Điều 25, tham gia quản lý nhà nước và xã hội, Điều 28, bình đẳng giới, Điều 26, bỏ phiếu trong trưng cầu ý dân, Điều 29, tố tụng công bằng, Điều 31, sở hữu và sở hữu tư nhân, Điều 32, lao động việc làm, Điều 35. Các quy định này trong Hiến pháp không chỉ thể hiện rõ hơn nội hàm khái niệm và nội dung các quyền mà còn nâng cao tính khả thi của những quy định về quyền ngay trong Hiến pháp.
7. Chương 2 Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận một số quyền mới mà Hiến pháp năm 1992 và các hiến pháp trước đó của Việt Nam đều chưa đề cập. Nhưng những nội dung này đã được xác định rõ ràng trong các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên, bao gồm quyền sống, Điều 19, các quyền về văn hóa, Điều 41, quyền xác định dân tộc, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp, Điều 42, quyền sống trong môi trường trong lành, điều 43, quyền của công dân không bị trục xuất giao nộp cho nước khác, điều 17 khoản 2, quyền có nơi ở hợp pháp, điều 22, quyền được bảo đảm an sinh xã hội, điều 34. Những quyền mới này đã mở rộng phạm vi bảo vệ, bảo đảm thực hiện của hiến pháp với các quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, điều 21, 17, 42 và kinh tế xã hội, văn hóa, điều 41, 42, 43, 22, 34 ở nước ta, phù hợp với Bộ luật Nhân quyền quốc tế. Nhiều quyền mới được ghi nhận trong hiến pháp năm 2013 đáp ứng những nhu cầu mới về quyền con người nảy sinh trong thời kỳ đổi mới đất nước, điều 43, 22, 34 và hội nhập quốc tế, điều 17, 41, 42, 22 của Việt Nam.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 321, biển kiểm soát 20H56834, nhãn hiệu Lisohaka, màu sơn xanh. 322, biển kiểm soát 20H71902, nhãn hiệu Honda, màu sơn nâu. 323, biển kiểm soát 20L34945, nhãn hiệu Honda, màu sơn xanh. 324, biển kiểm soát 88H79776, nhãn hiệu SYM, màu sơn đỏ. 325, biển kiểm soát 18Z81830, nhãn hiệu GNC, màu sơn nâu. 326, biển kiểm soát 20H24216, nhãn hiệu Suzuki. 327, không biển, nhãn hiệu Honda, màu sơn đen bạc. 328, biển kiểm soát 16K30031, nhãn hiệu Honda, màu sơn xanh. 329, biển kiểm soát 20B17241, nhãn hiệu Honda, màu sơn đỏ. 330, không biển, nhãn hiệu Maserati, màu sơn nâu. 331, biển kiểm soát 20L18968, nhãn hiệu Lifan, màu sơn nâu. 332, biển kiểm soát 72X13960, nhãn hiệu Dốc Cây, màu sơn đỏ. 333, biển kiểm soát 20B11848, nhãn hiệu Honda, màu sơn nâu. 334, biển kiểm soát 16P70361, nhãn hiệu Yamaha, màu sơn đỏ đen. 335, biển kiểm soát 24K86044, nhãn hiệu Honda, màu sơn đỏ. 336, biển kiểm soát 20H38129, nhãn hiệu Yamaha, màu sơn xanh. 337, biển kiểm soát 20N53263, nhãn hiệu Yamaha, màu sơn đen. 338, biển kiểm soát 20F66199, nhãn hiệu Longxin, màu sơn nâu. 339, biển kiểm soát 20H67727, nhãn hiệu D-Tech, màu sơn xanh. 340, biển kiểm soát 20H22866, nhãn hiệu Lisohaka, màu sơn nâu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Lễ hội hoa nhạc và trình chiếu hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật tại Thái Nguyên siêu hoành tráng tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2020. Chương trình siêu kết hợp có 102 này đang là sự kiện đáng mong đợi nhất cuối năm 2019 tại Thái Nguyên. Nhân dân Thái Nguyên và đặc biệt là các bạn trẻ sẽ có một không gian vô cùng lãng mạn của hoa anh đào bên cạnh vẻ đẹp lung linh của hàng triệu bóng đèn LED, hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi và chụp hình tuyệt đẹp. Đây sẽ là lễ hội quy mô với những chương trình nhạc hội hoành tráng, mãn nhãn du khách tham quan. Những mô hình khổng lồ kết hợp với các hiệu ứng đèn LED tạo nên một không gian vô cùng huyền ảo và lãng mạn. Thời gian khai mạc từ 18 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2020.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Chính phủ, Báo Thái Nguyên, Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.